kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas hơi ướt một chút xíu, khá là ấm áp. Vào sáng ngày hôm nay quý vị hình như là đã cảm thấy mùa hè rồi, không có lạnh. Nhiệt độ hôm nay lên cao nhất chỉ vào khoảng 76 độ mà thôi, buổi tối giảm xuống còn 53, thỉnh thoảng có những cái trận mưa cũng khá lớn. Vào ngày mai là ngày thứ bảy thì trời nắng, không còn mưa nữa và rất là đẹp. Nói chung là ngày Chủ nhật hay thứ hai, thứ ba gì thì ngày nào cũng ấm áp hết, chúng ta hết lạnh rồi. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái bản tin có liên quan đến việc mà đã có khoảng chừng hơn 6 triệu người Mỹ đã ghi danh để mà mua bảo hiểm y tế nằm trong cái chương trình bảo hiểm rẻ của Tổng thống Barack Obama. Đó là cái lời công bố của Tòa Đốc vào ngày hôm qua cho biết như vậy. Như vậy là phản ảnh về cái số lượng rất đông những cái người mà họ ghi danh sau nhiều tháng đã bị trở ngại về vấn đề kỹ thuật của cái trang web của chính phủ liên bang. Và cũng có rất là nhiều người đã không có cái thời gian hoặc là vì cái vấn đề trở ngại về vấn đề kỹ thuật cho nên là họ không có kịp mua bảo hiểm y tế cho mình. Nội các của Tổng thống Barack Obama lúc khởi đầu thì dự trù là sẽ có khoảng chừng 7 triệu người mua bảo hiểm y tế trong cái chương trình này. Nhưng mà sau 6 tháng qua thì người ta thấy là cái thời điểm đã gần kề rồi. Và cuối cùng thì chính phủ cũng buộc phải giảm thiểu cái mức mà họ nhắm đến xuống còn 6 triệu người sau khi mà chúng ta thấy cái trang web healthcare.gov cũng đã sửa chữa lại khá nhiều. Bây giờ đó thì chính phủ là cũng yêu cầu là những cái người mà thiện nguyện viên hoặc là những người mà giúp cho những ai ghi danh để mua bảo hiểm, họ cần phải làm việc cật lực hơn nữa. Vào riêng ngày hôm qua thì người ta nói là có khoảng chừng 1 triệu rưỡi người đã đi vào cái trang web healthcare.gov và có khoảng chừng 430.000 người đã gọi điện thoại vào cơ quan của chính phủ để mà ghi danh. Cái số lượng bây giờ người ta chưa biết là cuối cùng là có bao nhiêu người ghi danh mua bảo hiểm. Phải đợi cho tới cuối tháng này là cái thời điểm hết và sau đó phải có một cái thời gian nữa, 1 tuần hoặc là 2 tuần. Thì lúc bây giờ người ta mới, chính phủ mới tổng kết lại thì biết chính xác là bao nhiêu người đã mua bảo hiểm. Nhưng mà cái hạn chót thì ngày 31 tháng 3 đã được dời lại vào trung tuần của tháng 4. Đối với lại những ai đã từng ghi danh nhưng mà họ lại gặp trở ngại vì lý do nào hay là bất cứ một cái lý do nào đó. Và cần phải, cũng có một số người khi mà ghi danh rồi, mua bảo hiểm rồi nhưng mà chưa trả tiền. Quý vị biết là trả tiền thì bắt đầu cái bảo hiểm của mình nó có hiệu lực. Và Sở Y tế của Hoa Kỳ họ dự trù là trong tháng này sẽ có khoảng chừng 1 triệu 2 người nữa ghi danh. Và như thế thì số lượng người có thể lên tới là 1.8 triệu người trong một cái thời gian kỷ lục như thế này, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, còn khoảng vài ngày nữa là đến hạn cuối để ghi danh mua bảo hiểm Obamacare. Và rất là nhiều người hiện tại vẫn còn rất là đắn đo hoặc là thắc mắc bởi vì họ không biết họ có đủ điều kiện để có thể tham gia chương trình Obamacare hay không. Đó là một trong những điều mà những người hiện đang chưa có bảo hiểm đang thắc mắc. Nhưng mà vẫn có rất là ít người để có thể giúp họ bởi vì những người mà hợp đủ điều kiện để giúp đỡ cho những quý đồng hương hoặc là những quý vị nào mà chưa có bảo hiểm thì hiện vẫn còn rất là ít. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến việc một gia đình. Như chúng ta đều biết rằng là người Á Châu chúng ta thường có quan niệm rằng là đẻ con trai thì nó nhà cửa nó mới tốt, hoặc là với là rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà đối với một gia đình tại Anh, Stockport, Chelsea ở nước Anh, thì cái việc mà có con trai trong gia đình là một cái điều hầu như là không có. Bởi vì đây là một gia đình với 5 thế hệ trong gia đình toàn là sinh con gái mà thôi, không có một người con trai nào hết. Câu chuyện lạ lùng này xảy ra khi cô bé Pixie Lee chào đời vào ngày cuối tháng 2 vừa qua, thì cô sinh ra trong một gia đình mà 5 thế hệ toàn là sinh con gái không mà thôi. Hiện giờ, trong gia đình này thì cái ngày lễ lớn nhất trong gia đình không phải là ngày độc lập hay là ngày bất cứ ngày gì, mà là ngày Mother Day, bởi vì những thành viên trong gia đình toàn là phụ nữ mà thôi. Có thể kể đến như là kỵ ngoại của em bé này là cụ bà Emily Burston, 89 tuổi. Cụ ngoại của cô bé là bà Lynn Stout, 66 tuổi. Và bà ngoại của cô bé là Cherin Donaldson, 48 tuổi, cũng như là mẹ cô bé là chị Katie Moore, 24 tuổi. Bà Lynn Stout tức là bà cụ ngoại của cô bé đã chia sẻ rằng là chúng tôi đều mong muốn em bé khỏe mạnh. Khi mà chị Katie Moore tức là mẹ của em bé mang thai, thì bác sĩ không cho biết giới tính của em bé, thế nhưng tất cả những người thân trong gia đình này đều hy vọng là chị sẽ sinh con gái. Vì vậy khi mà bác sĩ thông báo chị đã có con gái thì cả nhà vui mừng đến không ăn ai ngủ được. Bà cụ ngoại cho biết rằng là chúng tôi đều mong muốn em bé khỏe mạnh dù không ai nói ra, nhưng cả nhà chúng tôi đều hy vọng là con bé đẻ ra con gái, và thật may mong ước đã thành hiện thực. Gia đình chúng tôi toàn là phụ nữ nên rất là thân thiết. Tôi rất vui vì lại có thêm một thành viên mới trong gia đình. Mẹ tôi 89 tuổi, bà cũng vô cùng hạnh phúc khi được đón đứa chắc đầu tiên và cũng là con gái. Ông John là chồng của bà Lynn đã cho biết rằng ông là người đầu tiên nhận ra gia đình vợ của mình có một cái điều gì đó rất khác thường. Ông nói rằng chưa từng thấy một gia đình nào mà có tới 5 thế hệ đều sinh con gái hết. Thì không biết những quý ông nào mà nghe đến bản tin này thì chắc không biết là phản ứng như thế nào. Nhưng Khôi Nguyên thấy rằng nhà mà 5 năm thế hệ đều là con gái không thì cũng khá là vui, bởi vì mọi người có thể thấu hiểu cho nhau, cũng như là khi mà mua quần mua áo hoặc đi shopping thì cũng thể rủ cho nhau. Nhưng mà khi không biết mấy ông chồng của gia đình này sẽ nghĩ như thế nào, bởi vì gia đình vợ toàn là người phụ nữ không, anh Quang Hưng.
Cũng là lạ. Nhưng mà chúng ta để ý đến những cái khuôn mặt nổi tiếng, chẳng hạn như là Tổng thống Bill Clinton này, ông cũng chỉ có 2 đứa con gái này. Rồi Tổng thống George W. Bush là bên Dallas cũng chỉ có 2 đứa con gái. Rồi bây giờ đó là Tổng thống Obama cũng chỉ có 2 đứa con gái, không có con trai. Vậy mà họ cũng thành công và cũng nổi tiếng giống như ai vậy. Thưa quý vị, là đối với lại nền kinh tế thì tờ Dallas ngày hôm nay cho biết là cái nền kinh tế của tiểu bang Texas trị giá lên tới là 1.300 tỷ Mỹ Kim đã hoàn toàn hồi phục sau cái suy thoái, và bây giờ nó càng ngày càng vững mạnh. Các giới chức cho hay đó là bây giờ là ngày hôm qua thì có một số những cái kinh tế gia độc lập cũng như là kinh tế gia của một số các công ty lớn là họ đã trình bày với cái nhà làm luật như vậy tại Austin. Thì tiểu bang Texas cũng như là tiểu bang New York chỉ có 2 tiểu bang duy nhất này là đã hồi phục tất cả những cái công ăn việc làm mà họ đã mất trong cái khoảng thời gian suy thoái, tức là vào năm 2007. Quý vị biết không là cái nền kinh tế của tiểu bang Texas bây giờ lớn hơn cả 3 tiểu bang gộp lại: Michigan, North Carolina và Georgia. Thì chúng ta biết là tiểu bang Texas nó lớn như thế nào, cái nền kinh tế nó lớn như thế nào. Riêng về cái sản phẩm dầu hỏa cũng như là hơi đốt thì quý vị biết là trong vòng 6 năm qua tiểu bang Texas đã sản xuất cái con số gấp đôi. Và cái quỹ gọi là cái quỹ khẩn cấp của tiểu bang Texas bây giờ nó đã lên tới là 8 tỷ Mỹ Kim, kết thúc vào cái niên khóa năm 2014 và năm 2015. Mặc dù là các cử tri của tiểu bang Texas trong tháng 11 vừa rồi đã chấp thuận là sẽ sử dụng 4 tỷ Mỹ Kim vào cái công việc sửa chữa cũng như là xây cất xa lộ của tiểu bang. Quý vị biết bây giờ là cái tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang Texas đã giảm xuống chỉ còn có 5.7%, tức là thấp hơn nhiều so với lại cái tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc. Và giá nhà của tiểu bang Texas bây giờ cũng đã vượt lên mức kỷ lục, nghĩa là lần đầu tiên giá trung bình của một căn nhà trong tiểu bang Texas là 200.000 đô la. Nghĩa là cứ cái khoảng thời gian này thì rất là nhiều người không còn cơ hội để mà mua nhà nữa. Bây giờ giá nhà đã bắt đầu đang lên và nhiều người đã thấy rằng là cái khả năng của mình không có với tới nữa, đàn Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khi với bản tin này của anh Quang Hưng thì Khôi Nguyên cũng cảm thấy tự hào, bởi vì mình là người dân của tiểu bang Texas, bởi vì rất là nhiều như là thị trường công ăn việc làm, nhà cửa, đất đai cũng như là nền kinh tế đã khôi phục so với các tiểu bang khác thì khá là nhiều, nên chúng ta cũng cảm thấy tự hào. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến nhà hàng. Khi mà chúng ta đều biết rằng văn hóa ẩm thực như là việc đi ăn nhà hàng đối với mọi người là một chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên, vì để gây ấn tượng và tạo sự chú ý đối với khách hàng thì nhiều nhà hàng đã có những ý tưởng cũng như là những phương thức đặc biệt, từ phong cách thiết kế, kiểu dáng phục vụ cho đến việc tuyển chọn nhân viên để thu hút khách hàng mình nhiều hơn. Và sau đây Khôi Nguyên gửi đến quý khán giả 10 nhà hàng trên thế giới mà có vẻ là đặc biệt và khác thường nhất. đứng đầu là một nhà hàng ở Đài Loan, bởi vì cái cách thiết kế của nhà hàng này là dựa theo cái kiểu restroom. Mọi thứ trong nhà hàng từ chiếc ghế ngồi cũng làm bằng cái bồn cầu của mình, đến những cái giấy hoặc là những bất cứ đồ gì trong trong nhà hàng này đều lấy ý tưởng từ việc restroom hết. Bởi vì mọi vật chung quanh nhà hàng từ chỗ ngồi, bàn, tô, chén đều có hình dáng liên quan đến cái nhà vệ sinh hết. Đứng tiếp theo là một nhà hàng sinh đôi ở Nga, bởi vì bước chân vào nhà hàng có tên gọi là Twin Star ở thủ đô Moscow của Nga này thì nhiều người sẽ rất là bối rối, bởi vì bồi bàn cũng như là người chủ và cũng như là bất cứ người phục vụ lau bàn nào, nhà bếp, những đầu bếp cũng đều là những người sinh đôi hết. Theo như anh Alexei là chủ nhà hàng cho biết, thật là rất khó để tuyển chọn tiếp viên tại nhà hàng này, bởi lẽ vì không phải cặp song sinh nào cũng muốn làm việc tại cùng nhau tại một cùng một nhà hàng hết. Và tiếp đến là một nhà hàng khá là hay hay ở Maldives. Đây là một nhà hàng ở dưới đáy biển. Maldives là một trong những quần đảo đẹp nhất trên thế giới và là một và tại đây có một nhà hàng đã gây được sự chú ý khi mà được xây dựng dưới đáy biển. Nhà hàng với tên gọi là Aita nằm sâu 5 mét dưới mặt biển, với một mái vòm trong suốt giúp cho thực khách có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn đại dương cũng như là các loài cá bơi lội xung quanh mình. Và nước Hoa Kỳ chúng ta thì có một nhà hàng nằm trong danh sách này tại tại thành phố Las Vegas, khi mà nhà hàng này với cái tên gọi nghe khá là buồn cười bởi vì gọi là nhà hàng béo phì. Những món ăn nhanh vốn đã gây ra nhiều tranh cãi trong đời sống người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhà hàng với tên gọi là The Heart Attack Grill ở Las Vegas lại chuyên những phục vụ những món ăn fast food với mức độ chất béo cao gấp nhiều lần so với thông thường. Thì dù vậy, nhiều nhà hàng này vẫn thu hút được rất đông thực khách, đặc biệt là các quý anh, khi mà các phục vụ tại nhà hàng này đều là những cô gái rất là xinh đẹp trong những bộ trang phục có thể nói là rất là tươi mát và luôn có những hành động rất là dễ thương đối với những thực khách nam. Thì tiếp đến là một nhà hàng tại Bỉ. Đây là một nhà hàng được thiết kế ở trên trời, bởi vì những thực khách thưởng thức lại món ăn tại nhà hàng này có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh từ độ cao 45 mét so với mặt đất. Nhà hàng được nâng lên bởi một chiếc cần cẩu và chỉ phục vụ mỗi lần tối đa 22 thực khách mà thôi. Bên cạnh đó còn rất là nhiều nhà hàng khác nhau, như là nhà hàng phát xít tại Indonesia, hoặc là nhà hàng khỉ tại Nhật Bản và nhà hàng robot tại Thái Lan. Nhưng mà có một nhà hàng thì có lẽ là quý ông rất là thích, bởi vì đây là nhà hàng tại Pháp chuyên môn phục vụ những món bia, rất là nhiều món bia. Nhà hàng với tên gọi là La Fuji des Fondes chuyên môn bán những món bia rượu cho người lớn, nhưng điều đặc biệt là những món này lại bỏ trong những chiếc bình sữa của em bé, và khi mà thực khách muốn sử dụng thì phải nút những cái bình này như là một em bé nút bình sữa vậy, nhưng mà trong đó chỉ là bia và rượu mà thôi, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, hôm nay mới sáng sớm mà anh Khôi Nguyên anh sưu tầm những cái nhà hàng làm cho biết bao nhiêu người đang nghe phải đói bụng, và bây giờ bụng nó cồn cào rồi. Vâng, thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas đăng cái tấm hình ông chủ tịch Kim Jong Un, cái anh chàng là rất là trẻ của Bắc Hàn, thì cái kiểu tóc mà quý vị nhìn thấy là rất là lạ đời, mình thường gọi là cái kiểu tóc húi cua, là bởi vì xung quanh á là lấy tông đơ, hình như là cạo sát thì là sát ở trên đầu á, thì mớ tóc thì tương đối nó dài dài, nó phù phù xuống. Thì quý vị biết là bây giờ là cái kiểu tóc này ở bên Bắc Triều Tiên á, là theo như một cái nguồn tin cho biết là họ ra lệnh cho tất cả các sinh viên của các trường đại học phải cắt tóc giống như cái kiểu ông Kim Jong Un này. Tuy nhiên á, thì người ta vẫn thấy là có một số người họ đến thăm gần đây, họ về họ tiết lộ thì những cái ông thợ cắt tóc chưa chắc là đã đáp ứng theo cái kiểu tóc này. Bởi vì nhiều thanh niên bây giờ cũng không có thích cái kiểu tóc đó, mình nhìn nó có vẻ là ngố lắm. Nhưng mà lại đối với lại ông Kim Jong Un thì ông rất là thích cái kiểu tóc này và bắt người ta phải cắt tóc giống như ông này. Cái lệnh này thì rất là quan trọng, đã từng đưa ra được nhiều tuần lễ rồi, là tất cả các sinh viên phải cắt theo đúng ông Kim. Chúng ta biết là trong cái chế độ cộng sản, giống như ở bên Việt Nam cũng bộ chế độ cộng sản Việt Nam, và bên Bắc Hàn cũng chung như vậy, họ có những cái tổ chức thanh niên, chẳng hạn như là thanh niên xung phong, thì bên Bắc Hàn cũng có những cái đội ngũ thanh niên này, thì họ thường thường là bị kiểm soát rất là gắt gao về cái vấn đề mặc quần áo nó như thế nào, ăn mặc ra sao. Thì mỗi một người như vậy đó đều phải gắm cái huy hiệu Nó có những cái bức hình của lãnh đạo chẳng hạn như là Kim Il-sung, tức là ông nội của ông Kim Jong-un, hoặc là tấm hình của ông Kim Jong-il, tức là ông bố của ông Kim Jong-il bây giờ. Nếu mà không thì có thể bị phạt rất là nặng, hoặc là nó phải mặc quần áo hẳn hoi, không có mặc quần jean màu xanh giống như là chúng ta thường thấy, hoặc là mặc những cái bộ quần áo mà nó có chữ tiếng Anh, bất cứ một cái chữ gì cũng đều vi phạm hết. Nhưng mà khi nói về cái vấn đề tóc tai đó, thì bây giờ thanh niên đó, họ thấy ông này mà cái tóc của ông tương đối là nhìn có vẻ ngố quá, cho nên là sinh viên cố gắng làm sao mà cắt tóc cho nó ngắn thôi, cho nó sạch sẽ thôi, hoặc là theo cái kiểu giống như là người ta nói là bảo thủ, giống như hồi xưa mà là lính tráng hay cắt rất là ngắn nhưng mà không có để giống như là tóc của ông Kim Jong-un này. Nhưng mà hy vọng là biết đâu là anh Khô Nguyên nếu mà anh cắt tóc giống kiểu ông Kim Jong-un thì cũng đẹp trai ạ.
Cái kiểu của ông này thì Khôi Nguyên xin chịu thôi, tại vì cái tóc thì quá không 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 nó rất là nhìn nó rất là ngộ. Nhưng mà đúng là như chúng ta đều thấy rằng là sống ở một đất nước cộng sản, even là đến cái việc cái quyền rất là đơn giản là quyền cắt tóc theo ý thích của mình mà cũng không được, mà phải bắt theo ăn mặc cũng phải theo ý thích của một người khác, hoặc là cắt tóc theo ý thích của một người khác, thì Khôi Nguyên thấy quá ư là vô lý cho những người mà sống trong tại những đất nước này. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến Alaska. Đây là một nơi mà khá là lạnh và cũng rất là nổi tiếng cho việc săn bắn. Thì mới đây tiểu bang Alaska đã ban bố một cái lệnh là cho cấm dùng những chiếc phi cơ không người lái, tức là UAV đó, để đi săn. Bởi vì trong khi 5 đến 6 tiểu bang khác thì đã có những quy định hạn chế việc sử dụng này rồi. Trong tuần vừa qua thì Alaska Board Game đã chấp thuận các quy định về đề nghị cấm người đi săn dùng những chiếc máy bay không người lái trong việc đi tìm kiếm cũng như là phát hiện những con mồi. Thì quy định này thì đang chờ những cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Kiểm lâm của khu vực những khu vực săn bắt đã đề nghị cấm sau khi nghe tin loài tuần lộc đã bị săn giết dưới sự trợ giúp của những chiếc UAV vào năm 2012. UAV hiện chưa được dùng rộng rãi, nhưng kiểm lâm của những vùng săn bắt tại Alaska đã báo động rằng môi trường săn bắt tại Alaska sẽ biến đổi nếu mà sử dụng các kỹ thuật tân tiến để trong việc săn bắt. Trong tháng qua, thì Montana đã bắt đầu cấm, cũng như các tiểu bang như là Colorado, Ohio, Wisconsin đã bắt đầu cấm sử dụng những chiếc UAV này. Các tổ chức săn bắn tại New Mexico, Vermont, Wyoming cũng đang vận động để cấm cái việc sử dụng UAV trong việc săn bắn. Theo như cựu giám đốc của tổ chức The Hunter Institute là ông Eric Nusch đã nhận xét rằng đây là cơ hội để hạn chế việc sử dụng trước khi nhiều tiền được đầu tư vào UAV trong việc tìm kiếm những con mồi để săn bắn. Mặt khác thì cư dân của Louisiana đã dùng UAV trong việc săn heo rừng, phá hoại mùa màng và thiên nhiên. Thì khi có lệnh cấm thì cũng có những người phản đối và cũng có những người ủng hộ, bởi vì việc dùng UAV sẽ tiết kiệm rất là nhiều về nhân lực cũng như là thời gian để có thể phát hiện ra con mồi. Nhưng mà với sử dụng máy bay không người lái này mà để săn bắt thì có lẽ là rất là nhiều động vật sẽ bị ảnh hưởng, và cái môi trường sống cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều. Thì chúng ta cũng nên cấm, bởi vì môi trường sống là điều cần thiết và cũng nên bảo vệ để chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ đó là cái mùa người ta săn những cái con vật thú rừng, nhất là khi mà chuẩn bị vào mùa hè rồi, thì cây cỏ nó bắt đầu lớn ra và nó che khuất lại cái tầm nhắm của cái người đi săn, cho nên là người ta thường thường đi săn vào cái mùa mà cây cỏ nó chưa có cao, nhất là trong cái vào mùa đông và bước qua mùa xuân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một tuần lễ thiệt là vui. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần rồi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, ngày cuối tuần rồi. Và xin cảm ơn anh Quang Hưng rất là nhiều. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai. Và cũng xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày cuối tuần thật vui, thật bình an.